Chàng rể ma giới, chương 751, lĩnh vực chiến và thành thiên không? Góc truyện audio.com, Paliuka biến thân ngay từ đầu, do hình thể long tộc quá lớn nên khi chiến đấu với các đối thủ cùng cấp rất dễ biến thành bia ngắm cho đối phương. S cộng rồi S cộng cộng không được tính là cấp độ SS. Loại cấp độ này có sự khác biệt về chất Ryzen chính là thuộc loại này. Nếu miêu tả ngắn gọn về loại cấp độ này thì đó chính là chưa đạt tới quốc độ chắc chắn không chịu nổi một đòn. Huyết sát được xem là đế quốc mạnh nhất hoàn toàn không phải do may mắn. Ở quốc gia này không chỉ có nhiều tinh binh, bọn họ còn có cả những cường giả ma đế cấp đầy kinh nghiệm chiến đấu. Trải qua hàng trăm trận chiến, các huyết sát ma đế cấp này không một tên nào là hữu danh vô thực cả. Tên nào tên nấy phát ra khí thế lăng lệ khiến cho Độc Long cũng phải dè chừng. Paliuka không dám chần chừ thêm nữa, ngay lập tức tung ra một quyền, phóng ra một luồng khói độc mượn cơ hội bỏ chạy nhằm có thêm thời gian chờ viện quân của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc tiến tới hỗ trợ. Đọa Thiên Sứ Đế Quốc có tổng cộng 11 ma đế. Ma đế đỉnh phong, Paliuka, S cộng cộng, Steeler, Lão Cohen, Sarandi, Diskin Zaroth. Ma đế trung cấp, Manchester Bill, Uomil, Mechia. Ma đế sơ cấp, Pharaoh, Luntesi, Zog. Mechia hiện tại đang bị Zog và các tướng lĩnh khác nhất tề ngăn cản khuyên nàng ở lại cứ điểm chỉ huy chiến đấu mặt đất. Thực lực của nàng kỳ thật là do có tác nhân bên ngoài mới lên được ma đế trung cấp, hơn nữa thời gian luyện tập cùng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, nếu cùng đối thủ đồng cấp đánh nhau cũng rất khó chiếm được ưu thế. Huống chi Mechia là linh hồn của cả đế quốc, tuyệt đối không thể để nàng chịu chút thương tổn nào. Lại nói đến, thực lực của huyết sát cường hãn hơn rất nhiều, có tới 10 ma đế đỉnh phong, 12 ma đế trung cấp, 16 ma đế sơ cấp, tổng cộng tới 38 tên, so sánh thực lực của song phương mà nói chính là một trời một vực. Đọa Thiên Sứ Đế Quốc do nội chiến quanh năm, đặc biệt là cuộc chiến giữa Hắc Diệu và Mechia, thực lực hiện tại đã bị hao tổn tương đối lớn, không chỉ có quân đội chịu thương vong mà ngay cả ma đế cũng không ít người đã bỏ mình. Tuy rằng khi Mechia đăng cơ đã dùng hàng loạt các thủ đoạn để thay đổi ổn định chính cục, nhưng không thể phủ nhận là lực lượng của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc hiện tại đã suy yếu hơn xưa khá nhiều. Nói ra thì dài dòng vậy, nhưng nếu tính thế tiếp tục yên ổn thì Đọa Thiên Sứ Đế Quốc có thể sẽ từng bước khôi phục, hơn nữa còn có thể phát triển lên một tầng cao mới. Chính vì thế, đây chính là lúc Đọa Thiên Sứ Đế Quốc đang suy yếu nhất, đó cũng là lý do khiến Ryzen nhất quyết muốn phát động chiến tranh ngay lúc này. Tính ra, lãnh địa Ám Nguyệt vẫn còn có rất nhiều cường giả, ví dụ như Tiên Nữ Long Tiểu Thư, Trùng Biến Hình, Phỉ Thúy Long Tiểu Thư, Hắc Long Tiểu Thư, hai chị em Long Đảo, thêm vào đó còn có đoàn binh mã của Ám Nguyệt, Sipulier và Vong Linh Đại Quân, đây chính là nguồn chiến lực cường đại. Chỉ là hiện nay Âm Ảnh Đế Quốc đang đóng quân tại Biên Cương, do vậy vẫn cần phải đề cao cảnh giác, phòng bị kỹ càng đề phòng quân Âm Ảnh xâm nhập. Vì vậy mà cường giả vương tộc Oliver phải ở lại trấn thủ để đề phòng vạn nhất, theo đó mà chiến lực của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc cũng bất đắc dĩ phải phân tán. Thực lực của huyết sát đế quốc cao hơn hai nước còn lại, tuy đã trải qua một trận nội chiến nhưng hoàn toàn không chịu tổn thất nghiêm trọng nào. Sau khi Ryzen xuất quan đã lập tức điều góc truyện audio.com, động binh lính tinh nhuệ chân chính vẫn được ẩn giấu dưới vỏ bọc dân chúng lâu nay, vì thế mà quân đội càng thêm cường hãn. Trong khi đó, thực lực của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc sau nội chiến đã thương tổn cực lớn, hiện tại quả thực không thể nào địch lại nổi. Nếu không phải nhờ cứ điểm Locker vốn dĩ kiên cố thì đã không thể cầm cự được lâu đến thế. Đối mặt với cường địch, Đọa Thiên Sứ vẫn không rút lui, bởi vì chuyện này có liên quan đến tồn vong của đế quốc, lợi ích danh dự, địa vị của bọn họ cũng gắn chặt vào đế quốc. Một khi Đọa Thiên Sứ Đế Quốc bại vong thì cho dù vương tộc hay nguyên lão gia tộc cũng khó mà tồn tại. Ma đế huyết sát đế quốc không lập tức ra tay, chỉ trôi nổi trên không trung, xếp hình thẳng hàng, có vẻ như được huấn luyện nghiêm khắc, khiến cho Đọa Thiên Sứ cảm thấy bị áp lực rất lớn. Cầm đầu là một vị nữ tướng ma đế đỉnh phong, vóc người cao lớn, tướng mạo lãnh diễm, mặc một cái áo choàng huyết hồng sắc. Nàng ta đưa mắt quét qua đối thủ là Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, tỏ ý khinh miệt, sau cùng dừng lại trên người Sarandi. Sarandi, 300 năm trước chúng ta đã biết nhau trên chiến trường, không ngờ 300 năm sau gặp lại vẫn là tại chiến trường. Giọng điệu nữ nhân khàn khàn mang theo cảm xúc vang vọng khắp chiến trường, vượt qua cả tiếng hót của mạn yểu phi hành ma thú. Chẳng qua lần này chúng ta là đối thủ, Sarandi hừ lạnh nói, Saena, không cần nói nhảm, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Cứ cho là vậy đi, Saena lộ ra vẻ nụ cười kỳ dị, ta chỉ đề nghị lĩnh vực chiến mà thôi. Lĩnh vực chiến, Sarandi hừ lạnh nói, ngươi nói ra chủ ý này là muốn một lưới bắt hết bọn ta. Lĩnh vực chiến là cường giả hai bên tập hợp lại, quần chiến trong lĩnh vực dạng này có thể giảm đi sát thương cho các binh sĩ thực lực yếu, chẳng qua với thực lực trước mặt của hai bên, khẳng định là Saena muốn nhân cơ hội này giải quyết toàn bộ cao giai của Đọa Thiên Sứ. Trên chiến trường không có nói chuyện công bình, chỉ có thắng bại. Saena lắc đầu, đúng như ngươi đã nói, chúng ta lấy nhiều đánh ít thì các ngươi vẫn là người chịu thiệt thôi. Mỹ nữ, chúng ta cũng định nói như vậy. Paliuka tùy tiện nói, lĩnh vực chiến thì lĩnh vực chiến, lát nữa hãy xem bổn đại gia ta giáo huấn ngươi thế nào. Ma đế của Đọa Thiên Sứ dùng ánh mắt nhanh chóng trao đổi ý kiến. Tuy Độc Long thực lực mạnh mẽ, ngoài mặt biểu lộ ra vẻ vô tri không sợ hãi, nhưng nếu thật sự muốn đánh nhau, khả năng toàn quân bị đả bại là tương đối lớn. Nói tới chiến đấu cá nhân thì chúng ta có thừa nhân tuyển. Saena không thèm để ý Paliuka, ánh mắt liếc về phía cứ điểm mặt đất phía sau Sarandi. Vậy ra nữ hoàng bệ hạ của các ngươi ở chỗ này câu sau cùng đã đánh trúng điểm yếu của Đọa Thiên Sứ. Sarandi lông mày nhướng lên, nhìn về phía các ma đế phe mình, trong mắt không hề có chút do dự nào mà lộ ra một tia quang mang kiên định. Vậy thì bắt đầu đi. Khí tức của Sarandi lập tức khuếch trương lên, thân thể bay vút lên không trung. Ma đế của Đọa Thiên Sứ và huyết sát đồng thời theo sau. Lên tới tầng mây cao nhất cũng là lúc Sarandi biến thành một con khổng tước nửa đen nửa trắng, hai tay vung ra khiến cả cảnh vật xung quanh liền biến đổi, hóa thành một con sông dài màu đen. Con sông này bốc lên hàn khí lấp lánh giống như lân quang, hiện ra vẻ thần bí và mỹ lệ. Lĩnh vực chi lực rất dễ dàng bị tương hỗ làm nhiễu, đặc biệt là loại tập thể lĩnh vực chiến. Thông thường mà nói, lĩnh vực chiến, góc truyện audio.com, chân chính chỉ có hai phía song phương, địch và ta, sau đó lấy một lĩnh vực chính của một phương làm cơ sở, hoặc gọi là bối cảnh, hai bên sẽ chiến đấu trong cơ sở này. Có thể thi triển ra các chiêu thức cất chứa lĩnh vực nhưng không thể sử dụng hoàn toàn lĩnh vực chính. Vì thế nên lĩnh vực chính được coi là cơ sở phải đầy đủ các tính chất hoặc dung tính, tốt nhất là có được hiệu quả cường lực tăng ích cho phe mình và làm suy yếu đối phương. BD, DG lười này, lúc trước khi chiến đấu tại Thủy Tinh Sơn Cốc Jacob, Asgalor cùng Manu bao vây tấn công Catherine cũng là lấy lĩnh vực của Manu làm cơ sở, mục đích nhằm khắc chế Catherine dùng khôi lỗi chiến tranh. Sarandi là Lucifer vương tộc dùng lĩnh vực hỗn hợp mộng yểm thiên hà. Lĩnh vực này là kết hợp giữa quang ám chi tâm và lực thiên phú của thánh quang cánh. Đặc biệt là quang ám chi tâm có khả năng cắn nuốt quang minh và hắc ám lực lượng. Ngò ai ra đối với ma mần vương tộc thân mang ám hệ thiên phú tinh thông mà nói, đây chính là tác dụng khắc chế. Lĩnh vực vừa xuất ra, Đọa Thiên Sứ ma đế đều xuất hiện một quang mang hình cánh rơi mờ ảo phía sau lưng, quang rực có cảm giác tinh thần cùng lực lượng đạt được mức tăng trưởng lớn. Mộng yểm thiên hà sao? Cái này làm ta nhớ lại những năm tháng cùng thảo phạt mặt đất xưa kia, đáng tiếc dù có mô phỏng thế nào cũng không đạt được uy năng, mộng tinh hà của Bạch Dạ Đại Đế. Thôi thì để ta giúp ngươi có một cái chết nhanh chóng mà giữ lại chút thể diện. Huyết vụ chi giới, Saena giọng trầm thấp nhưng đầy ma lực khẽ vung cái áo choàng hồng sắc ra sau. Áo choàng lập tức biến thành một tấm lưới màu hồng nhạt, nháy mắt lan tràn đi, hình thành không gian như sương mù. Dòng sông màu đen phảng phất như bị gió thổi qua cuộn lên một tầng hoa sóng, trong huyết vụ, vô số do bị khí ngưng tụ thành một loại sinh vật giống như con rắn dài gào thét mà đến. Hiệu quả tăng phúc của mộng yểm thiên hà nhanh chóng bị hạ thấp, thỉnh thoảng còn hiện ra vẻ suy yếu trì hoãn hiệu ứng phụ. Uy lực lĩnh vực song phương nhất thời đều ở trạng thái giằng co, các ma đế trong lĩnh vực của hai phe cũng bắt đầu động thủ. Người ra tay trước chính là Paliuka, hắn dùng lực lượng sở trường của mình, lại thêm được quang dực tăng phúc, lực lượng càng thêm cường đại, cách không tung ra một quyền. Một luồng kình khí màu xanh nhạt thanh kình hướng tới mặt ma đế đỉnh phong của huyết sát đế quốc mà đi, một quyền này không chỉ ẩn chứa chi lực lĩnh vực của Độc Long mà còn có độc lực đáng sợ. Sắc mặt huyết sát ma đế đỉnh phong hơi biến, sau lưng hai ma đế khác đã tiến lên phía trước, cả ba hợp lực tạo thành khí thế kinh người. Lực cản có chút kinh người làm cho thân thể Độc Long có chút lắc lư, cánh tay chấn động mạnh một cái, hợp lực của cả ba áp lực tiếp tục tăng mạnh, Paliuka không tự chủ được lùi về phía sau. Thanh kình còn chưa đánh trúng, nhưng trước mặt ba người kia đã hiện ra một lá chắn phát ra ánh sáng đỏ thẫm, thì ra là có một pháp sư bên kia cũng ra tay. Có điều lá chắn màu đỏ ấy chỉ duy trì được vài giây đã bị thanh kình cắn nuốt không còn dấu vết. Lá chắn tan biến trong tích tắc, sau đó nam tử kia hét thảm một tiếng, không có dấu hiệu lui lại, thân thể đột nhiên xuất hiện vô số các tia màu đen, da thịt nhanh chóng ngưng tụ thành một loại hoa văn cương thiết tạo thành tư thế phòng ngự. Thanh kình dư lực đánh trúng nam tử, hoa văn cương thiết trên da thịt rạn nứt một mảnh lớn, thanh kình dần dần tan biến ra. Góc truyện audio.com, thịt tự động lành lại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhưng không ngờ lại không có gì đáng ngại. Bất diệt chi thể, Paliuka ánh mắt chớp động, bất diệt chi thể là một trong tam đại huyết mạch thiên phú của ma mần vương tộc, có thể tăng cường sức chịu đựng cũng như là năng lực khôi phục, không sợ nguyền rủa cũng như kịch độc, nghe nói đến cảnh giới tối cao là bất tử bất diệt. Tên nam tử này có cương thiết phòng hộ, hiển nhiên là đã lấy bất diệt chi thể dung hợp với lĩnh vực mà thành, cho nên độc lực không cách nào thẩm thấu được. Cú đấm thật mạnh, nam tử tuy ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng lại thể hiện một chiến ý cường đại. Paliuka một quyền này tuy hợp lực của cả ba người, nhưng lực còn chưa kịp thu về, thì liền có một đạo sóng xung kích điện hoa bốc lên, trước mặt mà đến, thân thể độc long liền tạo ra một đạo băng bích nửa trong suốt, băng bích kịch liệt rung lên, đem uy lực của điện hoa tiêu biến. Hóa ra là Steeler đã kịp thời triển khai ma pháp phòng thủ trợ giúp Paliuka ngăn lại một kích. Có điều là bên kia Diskin Zaroth trong lúc ngăn cản hai quang cầu huyết sắc tập kích Steeler đã bị một đạo ám kình đánh trúng, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Lão Cohen lập tức ra tay trước một bước, 10 ngón tay vừa xòe, vô số nhuệ khí phá không bắn ra, kịp thời đem ý đồ thừa thắng truy kích của đối phương đẩy lui. Paliuka một lần nữa biến thành cự long mặc áo giáp màu đen, hướng phía huyết sát ma đế liên tục phun ra hơi thở ẩn chứa vô số kịch độc long tức. Trong quá trình long tức bay tới, phụ cận luôn hiện ra mấy mai vụ ngưng tụ thành hình con rắn lớn, vây quanh rồi xuyên qua, uy lực của long tức cũng bị phân giải suy yếu đi, ma đế huyết sát chỉ cần một chút thủ đoạn là có thể ngăn cản. Không ít phản kích phát ra bị đọa thiên sứ chúng tướng tiếp được, lão Cohen đều hiểu rõ rằng độc long chính là nhân tố then chốt của cuộc chiến này, kết quả tạo thành trận hình rằng co hồi lâu, Paliuka bị vây bốn phía chỉ có thể vì hắn mà phòng hộ công kích từ mấy phương. Song phương triển khai công kích kịch liệt, công kích cũng không dễ dàng tiếp cận đối phương. Loại quần chiến như thế này, lực lượng phổ thông hoàn toàn không có cách nào phát huy được uy lực lớn nữa, cho nên nếu muốn xâm nhập sát thương kẻ địch, mỗi một đòn rung ra đều phải ẩn chứa lĩnh vực chi lực rất lớn. Do vấn đề thực lực chỉnh thể, tuy có Paliuka cùng Sarandi là hai mũi nhọn có lĩnh vực cường đại, nhưng theo tình hình phe đọa thiên sứ đã rơi vào thế hạ phong, thất bại xem ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Trên mặt đất binh sĩ chỉ biết nhìn lên trời cho đến khi bầy trời có dòng sông đen cuồn cuộn xuất hiện, sau đó rất nhanh bị huyết hồng mai vụ bao bọc, sóng lớn cuộn lên ầm ầm. Hai cái không ngừng xoay tròn thẩm thấu, bên trong vô số quang hoa chớp động, chỉ nhìn thôi cũng hoa mắt rối loạn. Nếu không nhờ có khoảng cách lớn thì toàn bộ vùng phụ cận đã bị uy năng của loại lực lượng hỗn hợp của rất nhiều ma đế này xé nát cả rồi. Loại xung kích này cũng khiến phi thuyền của huyết sát đế quốc bị ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên nó vẫn vững vàng khống chế cục diện. Đặc biệt phong long quân đoàn cùng huyết sư quân đoàn, hai quân đoàn chiếm số lượng cùng chất lượng ưu tuyệt của bên quân huyết sát, lúc này đã hoàn toàn áp chế được phi vân quân đoàn cùng long kỵ binh quân đoàn của đọa thiên sứ. Quân của đọa thiên sứ đế quốc liên tục bại trận, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, độc phích lịch và xe bắn đá. gocchuyenaudio.com, của cứ điểm locker cơ bản đã bị phá gần hết. Đồng thời lúc này, kèn lệnh bên huyết sát đại quân vang lên, quân đội trên mặt đất bắt đầu tốc tiến, rất nhanh sẽ tiếp cận tường thành. Đã mệt mỏi ứng phó với ma thú trên không, lại mất đi chi viện vũ khí phòng hộ, quân lính trấn thủ đã lộ ra vẻ hoảng loạn. Mechia đích thân đi tới đầu tường thành, lớn tiếng cổ vũ, đồng thời động viên ổn định sĩ khí. Chỉ có đôi mắt mây ra là hiện ra vẻ ngưng trọng thất thần, dù sao trước giờ cũng chưa từng có tình thế nghiêm trọng như thế này phát sinh. Vừa lúc đó ma thú phi hành gào lên một tiếng hét kinh người, một khung phi thuyền nổ tung, ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba. Mây ra tựa hồ linh cảm được điều gì, mắt tím lộ ra quang mang cực kỳ phấn chấn, quay đầu nhìn, từ trên không một đồ vật khổng lồ đang chậm chậm bay xuống. Vật này có thể tích rất lớn, đem quang mang của lĩnh vực chiến che khuất. Đây là một tòa thành bảo mang phong cách cổ, so với locker yếu tắc còn muốn to lớn hơn. Bên ngoài phát ra kim quang kỳ dị, một tòa thành bảo to lớn như vậy không ngờ lại có thể trôi nổi trên không trung như thế. Tòa thành bảo này vừa xuất hiện, bất luận là huyết sát hay đọa thiên sứ binh sĩ đều xôn xao lên, mấy binh sĩ này đều được huấn luyện rất tinh duệ, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ mặt chấn động, há hốc miệng ngây ngốc nhìn lên tòa thành cực lớn đang bay trên không. Một lần diễn sướng hội thông qua TV ma pháp đang thịnh hành ma giới, cho dù là huyết sát đế quốc cũng không ngoại lệ, có không ít người đã nhận ra được tòa thành bảo này chính là tòa thành xuất hiện trong trường cảnh của khúc mục được hoan nghênh nhất Thành Thiên Không. Vậy hóa ra Thành Thiên Không? Không ngờ nó có thật. Cách chương.